Thủ tướng Việt Nam vào cuộc vụ bán phở bị khởi tố. Ông Nguyễn Xuân Phúc hôm nay đã yêu cầu cơ quan chức năng dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán Xin Chào ở thành phố Hồ Chí Minh do chậm đăng ký kinh doanh. Báo chí trong nước đưa tin ông Phúc cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đồng thời tiến hành kiểm điểm cá nhân, tập thể cơ quan chức năng liên quan và nếu sai phạm lớn có thể tiến hành tạm đình chỉ công tác cán bộ. Dư luận trong nước mấy ngày qua nóng vụ ông Nguyễn Văn Tấn mở cửa hàng bán phở nhưng chậm đăng ký kinh doanh 5 ngày nên bị công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tội kinh doanh trái phép. Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh phải đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trước đó, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chỉ đạo Giám đốc Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khẩn trương làm rõ vụ việc này. Trong khi đó, ngày hôm nay, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vụ khởi tố chủ quán phở nhỏ như móng tay không nên tốn nhiều giấy mực và tin sẽ kết thúc có hậu. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Trần Vũ Hải dẫn một bài báo về việc cá chết hàng loạt ở miền Trung và viết: "Xin trích, tôi đề nghị Bộ Công an khởi tố ngay vụ án hình sự cố ý hủy hoại nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm nguồn nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này. Tôi đề xuất đặc phái ông Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Phan Anh Minh tham gia phá án vì vụ này chắc chắn không bé bằng ngón tay, đồng thời đặc phái trưởng Công an huyện Bình Chánh và thuộc cấp trực tiếp đánh án này vì họ kiên quyết và cấp tập xử lý mọi kẻ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kể cả vi phạm cỡ bé bằng ngón tay, quyết không cho chúng nó thoát. Chắc chắn nếu làm theo những đề nghị này, chúng ta sẽ tìm được ngay những kẻ đang phá hoại, hãm hại dân ta, cho dù thuộc nước lạ hay láng giềng tốt đẹp của chúng ta." Ông Nguyễn Tấn Dũng đi chùa sau khi về hưu. Cựu Thủ tướng Việt Nam lần đầu xuất hiện sau khi rời nhiệm sở tại Thiên Hưng, một ngôi chùa nhiều người coi là thiêng ở Bình Định, củng cố tuyên bố giáng lâm người tử tế. Trong các bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, được cho là chụp đầu tuần này, ông Dũng tươi cười nói chuyện và chụp ảnh chung với các nhà sư của chùa. Trong khi nhiều trang web lề trái đăng tải các bức ảnh này, báo chính thống hầu như không đưa tin, trái ngược với việc mọi động thái của ông Dũng được truyền thông nhà nước săn đón khi còn tại vị. Đây không phải là lần đầu tiên chùa Thiên Hưng đón tiếp các quan chức cấp cao của Việt Nam. Khi được hỏi rằng vì sao các quan chức Việt Nam thường chăm đi lễ chùa, ông Trần Hoàng Hảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA Việt ngữ:
Cái đó là một cái sự tín ngưỡng của người ta, mình đâu có thể nào mình là ngăn cản được. Người ta chỉ làm những cái điều gì mà nhà nước không cấm thôi. Người ta đi lễ chùa, người ta đi cúng Phật, cái chuyện đó của người ta, mình làm sao mình có ý kiến được. Đã nói là tự do tôn giáo mà, tự do tín ngưỡng mà. Quan chức thì quan chức, cái quan chức là thoát ra cái bộ đồ là của công chức, người ta đâu có làm gì khác đâu. Người ta đâu có lên chùa, người ta xin người ta ông này bà nọ đâu mà mình nói.
Ông Dũng chính thức nghỉ hưu đầu tháng này, sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức hôm 7 tháng 4. Trong kỳ Đại hội Đảng 12 hồi tháng 1, ông Dũng xin rút để về nghỉ chính sách, sau khi có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chạy đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng. Hiện cựu Thủ tướng Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về kế hoạch sắp tới của ông. Lời khuyên giáng làm người tử tế, sống tử tế của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hôm 26 tháng 3 đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Theo báo chí trong nước, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng từng tới thăm chùa Thiên Hưng, cũng như cung nghinh xá lợi với nhà sư trụ trì chùa Đại Đức Thích Đồng Ngộ. Về niềm tin tôn giáo ở Việt Nam, ông Trần Hoàng Hảo nhận định:
cái niềm tin này là nói chung là nó là một trong những cái đặc trưng của tôn giáo. Không có một cái tôn giáo nào mà không có cái sự tín ngưỡng hết á. Hiện nay là trên thế giới có nhiều cái tổ chức người ta cũng là dựng ngọn cờ tôn giáo lên, đó mà bao nhiêu con người người ta tin theo đó.
Nhà nghiên cứu về tôn giáo này nói thêm rằng có tình trạng buôn thần bán thánh ở Việt Nam, nhưng chúng tôi giải thích cho người dân hiểu để người ta không bị lợi dụng. Không chỉ tới chùa Việt Nam, trong chuyến công du Ấn Độ năm 2014, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng tới thăm thành phố Bodh Gaya, Bồ Đề Đạo Tràng, ở bang Bihar, nơi Đức Phật thành đạo. Trong cuộc họp với các quan chức nước chủ nhà, ông Dũng cũng đề nghị Ấn Độ xem xét cho các visa trực tiếp cho công dân Việt Nam tại cửa khẩu sân bay quốc tế Bodh Gaya và sớm mở đường bay thẳng tới thành phố này. Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền bang Bihar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni Phật tử Việt Nam tu hành tại đất Phật linh thiêng, cũng như các Phật tử và du khách Việt Nam đến hành hương và thăm viếng. Đảng viên Cộng hòa và Dân chủ Mỹ xung khắc vì Biển Đông. Chính sách về Biển Đông của Tổng thống Obama đã bị chính một đảng viên Đảng Dân chủ chỉ trích hôm 19 tháng 4, và điều bất ngờ là một người thuộc Đảng Cộng hòa lại đứng lên bênh vực chính quyền hiện thời. Sự việc xảy ra khi các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ điều trần trước tiểu ban đối ngoại Hạ viện và đề nghị tăng ngân sách cho khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, nơi hiện được coi là một ưu tiên chiến lược của chính phủ của ông Obama. Dân biểu Brad Sherman từ California, một đảng viên Dân chủ có vị trí cao trong ủy ban, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Obama nói quá tầm quan trọng của các hòn đảo không người ở tại vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Quan chức này cũng cho rằng Lầu Năm Góc đã làm dùm beng mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông. Dân biểu Sherman cho rằng nước Mỹ đã trở thành kẻ hiếu chiến về những hòn đảo không có người ở và vô dụng. Đáp lại ông Daniel Russell, quan chức ngoại giao hàng đầu phụ trách khu vực Đông Á, nói rằng Hoa Kỳ đứng lên để buộc các bên phải tuân thủ luật lệ quốc tế ở nơi mà Mỹ có các quyền lợi kinh tế và an ninh sống còn.
It's not about the rocks, it's about the rules. And we profit when we live in a rules-based world.
Ông nói thêm rằng chuyện không phải là về những bãi đá mà về các luật lệ mà Mỹ sẽ hưởng lợi. Dân biểu Cộng hòa Matt Shaman từ tiểu bang Arizona trong ban chủ tọa cuộc điều trần đồng tình với ông Russell, đồng thời nói thêm rằng nếu các đảo đó vô giá trị thì tại sao Trung Quốc lại xây các đảo trên đó? Ông Salmon cũng nói thêm rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực đang hết sức quan ngại. Hoa Kỳ nhiều lần nhấn mạnh không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng tuyên bố có quyền lợi quốc gia ở vùng biển này.